là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trên nay thứ hai, ngày 9 tháng 5 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao huân chương độc lập hạng nhì cho nhà thơ Hữu Thỉnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Mỹ từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5 năm 2022.
Đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra tại quận ủy Hoàn Kiếm.
Xuất khẩu của Việt Nam sẽ lập kỷ lục mới.
Phần tin thế giới có những tin chính: Đức không ủng hộ NATO tham gia vào cuộc xung đột tại Ukraine.
65 triệu cử tri Philippines đăng ký bỏ phiếu bầu cử tổng thống Philippines ngày hôm nay.
Hàng chục người di cư chết đuối ở Tây Sahara. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị các bạn, tối hôm qua, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ trao huân chương độc lập hạng nhì cho nhà thơ Hữu Thỉnh và chương trình nghệ thuật Nhà thơ Hữu Thỉnh – Sức bền của đất. Chương trình có sự tham dự của nhiều nhà thơ, nhà văn tên tuổi của Việt Nam và sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và trao huân chương độc lập hạng nhì cho nhà thơ Hữu Thỉnh. Nhà thơ Hữu Thỉnh sinh năm 1942, tên thật là Nguyễn Hữu Thỉnh, bút danh Vũ Hữu, là nhà thơ, nhà văn, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1970, tổng thư ký và chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp. Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa 10 và khóa 11. Nhà thơ Hữu Thỉnh từng đoạt nhiều giải thưởng văn học như giải thưởng loại A Hội Nhà văn Việt Nam năm 1980 và trường ca Đường tới thành phố, giải thưởng văn học ASEAN 1999, giải A cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 với trường ca Trăng Tân Trào, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 4 năm 2012. Phần thưởng cao quý được nhận lần này sẽ tiếp thêm động lực, quyết tâm để nhà thơ Hữu Thỉnh tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa, đồng thời tôn vinh những giá trị văn học nghệ thuật mà nhà thơ đã cống hiến cho nền văn học nước nhà trong hơn 60 năm qua.
Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Mỹ trong 2 ngày 12 và 13 tháng 5 tại thủ đô Washington DC theo lời mời của Tổng thống Joe Biden. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11 đến 17 tháng 5. Quan hệ đối ngoại ASEAN-Mỹ chính thức được thiết lập vào năm 1977 và nâng cấp lên đối tác chiến lược tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 3 vào ngày 21 tháng 11 năm 2015. Mỹ thành lập phái đoàn đại diện thường trực tại ASEAN vào tháng 6 năm 2010 và cử đại sứ chuyên trách tại ASEAN vào tháng 4 năm 2011. Ngoài các hội nghị cấp cao thường niên từ năm 2013, hai bên đã tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ tại Sunnyland của Mỹ vào tháng 2 năm 2016, hội nghị cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ đối ngoại ASEAN-Mỹ tại Manila vào tháng 11 năm 2017. Quan hệ Việt-Mỹ thời gian qua tiếp tục đà phát triển tích cực. Lãnh đạo hai bên duy trì tiếp xúc và điện đàm ở các cấp, đặc biệt ta tổ chức thành công các hoạt động của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm 2021 cùng các cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính với Tổng thống Joe Biden và đặc phái viên John Kerry bên lề Hội nghị COP26 tại Anh diễn ra vào tháng 10 năm 2021.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, trưởng đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra tại quận Hoàn Kiếm về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về những điều đảng viên không được làm. Tham gia đoàn kiểm tra có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức. Thực hiện chương trình số 01 của Thành ủy, quận Hoàn Kiếm đã tập trung trí tuệ xây dựng các chương trình đề án kế hoạch cụ thể, trong đó công tác giáo dục rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị đạo đức cách mạng gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức có chiều sâu, hiệu quả, sáng tạo. Ghi nhận những nỗ lực của Hoàn Kiếm, đoàn giám sát cũng đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu của chương trình, nghị quyết và đề án, xác định đúng trọng tâm trọng điểm, kết hợp tuyên truyền hướng dẫn với kiểm tra đôn đốc thực hiện tiến độ đã đề ra. Bên cạnh đó, quận ủy cũng cần có giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc ở cơ sở để chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp tập thể Ủy ban dân thành phố thường kỳ tháng 5 năm 2022. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban dân thành phố thảo luận và cho ý kiến sửa đổi bổ sung 6 văn bản để phù hợp yêu cầu công tác quản lý nhà nước, bao gồm quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập, quy định về đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố, quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Tập thể Ủy ban dân thành phố cũng xem xét việc ban hành nghị quyết, quy định mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, lĩnh vực thể thao quần chúng do thành phố Hà Nội tổ chức và chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng cấp thành phố, khu vực, toàn quốc. Quy định phân cấp cho Ủy ban dân cấp quận, huyện, thị xã quản lý một số tượng đài, tranh hoành tráng thuộc thành phố.
Thưa ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy, sáng nay trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã trao quyết định về công tác cán bộ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và Thành đoàn Hà Nội. Theo đó, đồng chí Phạm Văn Chiến, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố được điều động về nhận công tác tại quận Hà Đông, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ quận, giới thiệu để Hội đồng nhân dân quận Hà Đông bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Đồng chí Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn đến dự nhận công tác tại huyện ủy Thanh Trì, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ huyện ủy để phân công giữ chức vụ trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Thanh Trì. Đồng chí Bùi Thị Lan Phương đến nhận công tác tại quận Tây Hồ, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ quận và giới thiệu để Hội đồng nhân dân quận bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Đồng chí Vũ Đức Bảo đề nghị các cán bộ vừa được luân chuyển khẩn trương bắt nhịp với công việc mới, phát huy hiệu quả các phẩm chất, năng lực, uy tín và kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp năm 2022. Trong 3 ngày từ hôm nay đến ngày 11 tháng 5, các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, ban thường trực, cán bộ chuyên trách mặt trận thành phố và các quận huyện thị xã được nghiên cứu học tập 6 chuyên đề bao gồm: quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những điểm mới trong các văn bản chỉ đạo của mặt trận trung ương về tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác nắm bắt dư luận xã hội, về xây dựng và phát huy vai trò lực lượng cốt cán, phong trào trong các tôn giáo. Nhấn mạnh, công tác mặt trận trong tình hình mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ mặt trận phải có trình độ lý luận, phẩm chất, năng lực, uy tín, Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị các cán bộ nghiên cứu kỹ các chuyên đề gắn với thực tiễn từ cơ sở, đề xuất những cách làm mới để tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và các cuộc vận động do mặt trận phát động.
Thưa quý vị các bạn, kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm có nhiều dấu hiệu tích cực sẽ là thông tin tiếp theo mà chương trình thời sự sẽ phản ánh ngay sau đây. Báo chí quốc tế trong tuần qua đã có nhiều bài viết đánh giá kết quả xuất nhập khẩu của Việt Nam mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Trong 4 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 240 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất siêu 2,53 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 cộng với chi phí vận chuyển tăng cao, nhưng xuất khẩu vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Việt Nam 4 tháng vừa qua. Xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 4 vừa qua trong bối cảnh kinh tế tiếp tục phục hồi mạnh là nhận định từ trang kinh tế Timvis của Thụy Sĩ. Báo Thế giới Thị trường Tài chính của Đức có bài viết nhấn mạnh Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn sau dịch COVID-19. Mọi ngành nghề đều có dấu hiệu khởi sắc. Xuất khẩu của Việt Nam năm nay sẽ đạt kỷ lục mới. Báo chí quốc tế và các chuyên gia nhận định, với chính sách mở cửa, ứng phó linh hoạt, các hoạt động sản xuất của Việt Nam đang tiếp tục được đẩy mạnh, mở rộng, là động lực quan trọng cho phục hồi kinh tế. Đây cũng là đòn bẩy giúp xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.
Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả tháng 4 năm 2022 ước đạt 320 triệu đô la Mỹ, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm nay đạt 1,17 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất với 53,6% thị phần, đạt giá trị 455,4 triệu đô la Mỹ, giảm 25,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu mặt hàng này 4 tháng đầu năm nay đạt 562,1 triệu đô la Mỹ, tăng 23,1% so với cùng kỳ của năm 2021. Hiện nay, ba thị trường cung cấp rau quả nhập khẩu lớn nhất cho Việt Nam bao gồm Trung Quốc chiếm tỷ trọng 34,9%, Hoa Kỳ 19,1% và Australia 9,3%. Để đẩy mạnh xuất khẩu rau quả, các địa phương cần tăng cường phổ biến thông tin đến các doanh nghiệp, hộ sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm, đáp ứng quy định thị trường của cả hai bên. Bộ sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình mở cửa thị trường Trung Quốc đối với các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam như sầu riêng, bưởi, chanh leo, bơ, na, mận, dừa. Về phần mình, các địa phương sẽ tăng cường phổ biến thông tin đến doanh nghiệp và hộ sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm, đáp ứng các quy định thị trường nhập khẩu.
Thưa quý vị các bạn, xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung là hết sức cấp thiết, bởi Hà Nội hiện vẫn còn khoảng 40% lượng sản phẩm gia súc gia cầm tiêu thụ trên địa bàn không được kiểm soát. Điều này gây nên nhiều ẩn họa về sức khỏe tới người tiêu dùng. Việc thành phố ban hành quyết định số 761 ngày 17 tháng 2 năm 2020 là cơ sở pháp lý để xây dựng cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, việc hình thành mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng đang gặp không ít rào cản, đòi hỏi cần có một hệ thống giải pháp mang tính đột phá.
Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, hiện nay trên địa bàn thành phố có 732 cơ sở và điểm giết mổ gia súc gia cầm. Trong đó có 7 cơ sở giết mổ công nghiệp, 58 cơ sở bán công nghiệp, còn lại là các cơ sở giết mổ thủ công. Chỉ tính riêng trong năm ngoái, các trạm chăn nuôi và thú y địa phương đã xử lý 1.236 trường hợp vi phạm về kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y có liên quan tới 673 cơ sở về giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ. Đây cũng là nguồn nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Và điều này gây nên rất nhiều ẩn họa trong đời sống xã hội và từ nhiều năm nay trở thành vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Đình Đảng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho biết.
Thứ nhất là với cơ sở giết mổ nhỏ lẻ thì phần lớn nó phục vụ cho cái chăn nuôi nhỏ lẻ. Cho nên cái việc là hiện nay không có cái lượng thú y và kiểm soát tận gốc tại cơ sở giết mổ. Và các cơ sở này thì cơ bản là không đáp ứng được cái vấn đề là xử lý môi trường trong quá trình trước, trong quá trình sau quá trình giết mổ. Và cũng như là cái vấn đề khi có vấn đề dịch bệnh ở một cái cơ sở nào đấy thì rất có thể phát tán ra những cái khu vực chăn nuôi và cái khu vực trong cái vùng có giết mổ đó.
Khắc phục những vấn đề tồn tại này, thành phố đã có nhiều giải pháp. Trong đó phải kể đến việc ban hành quyết định số 761 về việc phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây được xem là cơ sở để tạo thành một mạng lưới giết mổ gia súc gia cầm đáp ứng đúng các nhu cầu về phát triển của nền chăn nuôi hiện đại. Thế nhưng sau hơn 2 năm triển khai, vẫn còn rất nhiều vướng mắc, đặc biệt là việc xây dựng mới các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm theo hướng công nghiệp, bởi các lò mổ thủ công, các điểm giết mổ nhỏ lẻ chưa được kiểm soát triệt để và người tiêu dùng vẫn giữ thói quen mua thịt nóng ở chợ truyền thống, thì công tác giết mổ tập trung vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Ông Đào Quang Vinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Vinh Anh, chia sẻ.
Với nhà máy giết mổ công nghiệp thì đương nhiên là cái kinh phí đầu tư ban đầu nó sẽ rất lớn. Thế rồi nếu như mà chúng ta không vận hành được hết công suất thì cái việc là để hoàn vốn là một việc rất khó khăn. Trong khi đó mà cái việc quản lý của chúng ta không chặt chẽ dẫn đến là các nhà máy hoạt động không hiệu quả. Nếu như chúng ta không có chính sách cụ thể và khuyến khích thì rất khó có thể lôi kéo các doanh nghiệp nhỏ và vừa để họ có thể tham gia đầu tư để xây dựng các nhà máy giết mổ công nghiệp.
Thực tế cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp không mấy mặn mà với lĩnh vực này vì nguồn vốn đầu tư rất lớn, rủi ro thị trường lại cao, chưa kể những khó khăn về thủ tục đầu tư dự án, giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ, tăng chi phí. Mặt khác, việc chuyển từ giết mổ nhỏ lẻ sang giết mổ tập trung vẫn là một bài toán khó khi chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, chưa có những giải pháp triệt để giải quyết vấn nạn giết mổ chui hay là giết mổ trong các khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Lan Vinh cho biết.
Hiện nay là xã hội đã tương đối là phục hồi rồi, nhưng mà đã nhiều năm, công ty đầu tư đã được nhiều năm rồi. Nhưng mà cái hệ lụy giữa cái cách quản lý khâu giết mổ gia cầm, khâu vận chuyển gia cầm, khâu nhập khẩu gia cầm, nhà nước đang buông lỏng quản lý. Chính vì vậy nó ảnh hưởng trực tiếp đến những cái lò mổ có đầu tư bài bản.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm, đẩy lùi vấn nạn ô nhiễm môi trường, loại bỏ các nguy cơ gây lan dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Hà Nội cần chủ động kiểm tra, rà soát quyết liệt các giải pháp chấm dứt tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, không đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các sản phẩm không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, Hà Nội cũng sẽ tăng cường chỉ đạo các sở ngành, các quận huyện, thị xã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khi đầu tư vào lĩnh vực giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn. Ông Nguyễn Đình Đảng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho rằng:
Chính thức vừa rồi là thành phố đã có cái văn bản chỉ đạo tiếp tục giao cho Sở Nông nghiệp chủ trì phối hợp cùng các sở ngành có liên quan để mà cụ thể hóa những cái khó khăn và cụ thể hóa cả những giải pháp trong thời gian tới về tất cả các lĩnh vực, từ quản lý, từ điều chỉnh chính sách, rồi các biện giải pháp quản lý, và đặc biệt là vấn đề là sẽ nhấn mạnh cái vai trò của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong vấn đề là quản lý cái sản xuất, cái giết mổ cũng như cái kinh doanh ở trên địa bàn trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, các cơ sở doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giết mổ gia súc gia cầm cần chủ động hơn trong việc hợp tác liên doanh, hình thành các chuỗi liên kết để vừa có nguồn nguyên liệu ổn định phục vụ cho công tác giết mổ. Đồng thời, đầu tư dây chuyền chế biến sâu, tận dụng tối đa các sản phẩm giết mổ nhằm gia tăng lợi nhuận, có thêm nguồn vốn để duy trì hoạt động giết mổ tập trung, huy động các nguồn lực đầu tư dây chuyền sản xuất, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao năng lực giết mổ gia súc gia cầm. Qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm trên thị trường, đáp ứng nhu cầu về thực phẩm an toàn của người tiêu dùng. Và hy vọng từ những giải pháp mang tính đột phá, không chỉ tháo gỡ được những điểm nghẽn trong việc hình thành mạng lưới giết mổ gia súc gia cầm tập trung, mà còn sẽ thúc đẩy cho ngành chăn nuôi của thủ đô Hà Nội phát triển theo hướng hiện đại và bền vững hơn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tối hôm qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có bài phát biểu đáng chú ý trên truyền hình nhân dịp kỷ niệm 77 năm kết thúc cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, trong đó nhấn mạnh tới các nguyên tắc của nước này liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Thủ tướng Scholz nhấn mạnh chiến tranh thế giới thứ hai đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên chiến trường, trong các thành phố và làng mạc. Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra tại Ukraine, ông khẳng định Đức sẽ bảo vệ luật pháp và đã tiếp nhận hàng trăm nghìn người dân Ukraine tới lánh nạn, cũng như gửi vũ khí tới khu vực chiến sự. Ông cũng nhắc lại lời cảnh báo mà ông đã nhiều lần đưa ra trước đây rằng Đức là một thành viên của NATO và không bao giờ để xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp giữa NATO và một siêu cường được vũ trang tối tân như Nga. Ông khẳng định đây là trách nhiệm chính trị.
Ngày hôm qua, các cuộc đàm phán giữa 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu-EU đã khép lại mà không đạt được thỏa thuận về những chi tiết trong đề xuất trừng phạt mới đối với Nga. Các quan chức của EU dự kiến sẽ soạn thảo một bản kế hoạch mới trước khi triệu tập một cuộc họp khác trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Những khó khăn trong quá trình đàm phán phản ánh thực tế rằng những đề xuất được đưa ra, trong đó có lệnh cấm hoàn toàn về nhập khẩu nhiên liệu thô và tinh chế của Nga, sẽ tác động rất lớn tới một số quốc gia phải tiếp nhận.
Với tỷ lệ phiếu bầu 99,2%, ông Lý Gia Siêu đã được bầu chọn trở thành trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc trong nhiệm kỳ 5 năm sắp tới. Trong cương lĩnh tranh cử được công bố trước đó, ông Lý Gia Siêu cho biết sẽ tập trung giải quyết 4 vấn đề chính như tăng cường năng lực quản trị của chính quyền đặc khu, tăng nguồn cung nhà ở, nâng cao năng lực cạnh tranh của Hồng Kông.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, cử tri Philippines sẽ bỏ phiếu lựa chọn người kế nhiệm Tổng thống Rodrigo Duterte. Một ngày trước cuộc bầu cử, các thùng phiếu đã sẵn sàng gửi đến các điểm bỏ phiếu ở thủ đô Manila. Có 10 ứng cử viên tham gia tranh cử lần này, tuy nhiên thì kết quả các cuộc thăm dò gần đây cho thấy có 2 ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua này là ông Ferdinand Marcos, con trai cố Tổng thống Ferdinand Marcos, và bà Leni Robredo, đương kim Phó Tổng thống tranh chức Tổng thống Philippines.
Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát Philippines cho biết ít nhất 8 người đã bị thương trong một loạt vụ nổ lựu đạn đêm hôm qua tại tỉnh Maguindanao, miền nam nước này, ngay trước thềm tổng tuyển cử. Cảnh sát đang điều tra các khu vực được coi là điểm nóng về an ninh khác. Chính quyền địa phương cho biết vụ tấn công có thể liên quan đến cuộc bầu cử.
Trung Quốc đã bước sang giai đoạn mới trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là phản ứng nhanh, can thiệp sớm để ngăn ngừa biến thể Omicron. Hàng loạt những điểm xét nghiệm đã được xây dựng khắp các thành phố lớn của nước này. Thủ đô Bắc Kinh tiếp tục tiến trình đợt xét nghiệm đại trà mới, trong khi thành phố Thượng Hải sẽ hoãn một tháng kỳ thi vào việc học. Việc bố trí hàng loạt các điểm xét nghiệm tại các thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu bình thường hóa khi di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác hay là đi vào những không gian kín, nơi đông người yêu cầu kết quả xét nghiệm.
Cơ quan cứu trợ người di cư Caminado Fronteras cho biết ít nhất 44 người di cư đã chết đuối vào ngày hôm qua khi thuyền của họ bị lật ngoài khơi bờ biển Tây Sahara. 12 người khác sống sót sau thảm kịch. Vụ việc xảy ra khi thuyền chở người di cư bị chìm ở ngoài khơi Cape Girardeau, bờ biển phía Tây của Tây Sahara.
Bản tin thể thao.
Thưa quý vị các bạn, hôm nay môn bóng đá nữ trong khuôn khổ SEA Games 31 sẽ diễn ra trận đấu mở màn giữa Philippines và Campuchia. 7 huấn luyện viên trưởng các đội tuyển bóng đá nữ đã dự cuộc họp báo trước khi nội dung này khởi tranh.
Tại buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết, sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, việc tổ chức kỳ SEA Games lần này là sự cố gắng, nỗ lực của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Ông Mai Đức Chung cũng nhấn mạnh tuyển nữ Việt Nam tôn trọng tất cả các đối thủ tại kỳ SEA Games lần này.
Chúng tôi cũng rất là tiếc, trong bóng đá thì nó xảy ra chấn thương, nhưng mà bản thân chúng tôi cũng có cái chuẩn bị từ trước rồi. Chúng tôi cũng có người thay thế chứ. Hòa nhập cùng với đoàn thể thao Việt Nam. Với tinh thần như vậy, chúng tôi chào mừng các đội đến. Và trong bóng đá thì có những cái gây cấn quyết liệt, nhưng cũng phải đảm bảo được cái fair play trong đó. Chúng tôi cố gắng là thi đấu quyết tâm từng trận một để giành cái thành tích cao nhất.
Tại SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam chung bảng đấu với Philippines, Campuchia và những cô gái vàng của chúng ta đang sẵn sàng cho trận đấu với đối thủ Philippines diễn ra vào ngày 11 tháng 5 tới đây. Huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Philippines Alan Stasic nhận định đây là giải đấu rất quan trọng với Philippines khi đội tuyển này mới bổ sung thêm một dàn cầu thủ trẻ. Và trận đấu với đội tuyển Việt Nam nói riêng cũng như kỳ SEA Games lần này sẽ giúp cho các cầu thủ tích lũy thêm được rất nhiều kinh nghiệm và hướng tới World Cup.
Đội của chúng tôi thì cũng có một số cầu thủ là không thể tham dự cái lần này vì rất là nhiều những cái lý do như là về được cái sức khỏe cũng như là chấn thương. Và đội tuyển Việt Nam thì chắc chắn là một cái đội bóng rất là mạnh và sẽ là một cái đối thủ đá cường của đội chúng tôi. Cái việc mà có khán giả là một cái điều rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng là bóng đá có thể vượt qua được cái dịch Covid và kỳ vọng vào một sân vận động với đầy ắp những khán giả, mong muốn có thể thấy được cái sự đam mê, cái sự nhiệt tình của người Việt Nam đối với cả bóng đá.
Sự tiếp đón nồng hậu của chủ nhà Việt Nam cũng được nhiều huấn luyện viên trưởng đánh giá cao. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Campuchia, ông Park Vuthi cho biết.
Trước tiên thì tôi muốn gửi lời cảm ơn Việt Nam vì đã mời đội Campuchia đến Việt Nam để tham dự kỳ SEA Games lần này. Ở Việt Nam thì chúng tôi có những cái môi trường an toàn, thức ăn rất là tốt, rất là ngon. Và đây là lần đầu tiên mà đội chúng tôi đến tham dự SEA Games tại đây. Và tôi biết rằng là các cầu thủ của tôi thì vẫn còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên thì cái việc tham dự giải đấu lần này là để phát triển bóng đá Campuchia và lấy những cái kinh nghiệm này để hỗ trợ cho cái SEA Games năm 2023 sẽ được tổ chức tại Campuchia.
Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Campuchia, ông Park Vuthi cũng nhận định 4 đội tuyển mạnh tại kỳ SEA Games năm nay đó là Việt Nam, Philippines, Myanmar và Thái Lan. Trong đó thì khả năng cao Việt Nam sẽ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng bởi có một đội hình rất mạnh, chuyên nghiệp, đồng đều ở các tuyến và đội tuyển Campuchia sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Việt Nam.
Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn kickboxing tại SEA Games 31, nhà đương kim vô địch nội dung full contest hạng cân 48 cân nữ là Nguyễn Thị Hằng Nga đã tỏ ra hoàn toàn lấn lướt khi đối đầu với võ sĩ Tel Virens đến từ Malaysia. Cô liên tục chủ động tấn công, dẫn điểm và thắng hiệp 1 một cách khá dễ dàng. Ở hiệp 2, thế trận vẫn hoàn toàn nghiêng về Hằng Nga, Tel Virens trở thành mục tiêu cho những đòn đấm đá liên tiếp của Hằng Nga. Việc phải chịu đòn nặng từ võ sĩ Việt Nam khiến Tel Virens nhiều lần choáng váng. Cô được trọng tài đưa về phía dây đài kiểm tra tình trạng sức khỏe, thậm chí đếm knock out. Dù vậy, võ sĩ Malaysia vẫn trụ lại đến khi trận đấu kết thúc. Sau 3 hiệp thi đấu, chiến thắng chung cuộc thuộc về Hằng Nga của Việt Nam. Đây là thắng lợi có ý nghĩa lớn về mặt tâm lý cho các võ sĩ nước chủ nhà ở ngày thi đấu đầu tiên. ít ngày tới, hàng Nga sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31 với trận bán kết. Chiều qua, môn nhảy cầu tại cung thể thao dưới nước diễn ra hai nội dung chung kết đơn nữ cầu mềm 1m và đôi nam cầu mềm 3m. Ở nội dung chung kết cầu mềm 1m nữ có sự góp mặt của 8 vận động viên, trong đó có hai đại diện Việt Nam là Ngô Phương Mai và Nguyễn Phương Anh. Phương Mai khởi đầu tốt khi đạt số điểm cao nhất lượt 1 với số điểm 50,4 khi thực hiện độ khó 2,4. Lợi thế của tuyển thủ Việt Nam không duy trì được lâu trước sự thể hiện ấn tượng của nhà vô địch người Malaysia Sabri. Sau hai lượt nhảy, Sabri đã vươn lên dẫn đầu. Phương Mai nỗ lực tăng độ khó ở hai lượt nhảy cuối lên 2,4 và 2,5 nhưng phần thi không tốt. Lượt nhảy cuối thứ 5, Phương Mai đạt 41,25 điểm. Kết quả này khiến cô còn bị tụt xuống hạng 3 với tổng điểm 224 và giành huy chương đồng. Trong khi đó, tấm huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 31 được trao cho vận động viên Sabri của Malaysia với số điểm 290,45. Nguyễn Phương Anh đạt số điểm 162,9 và xếp hạng 6. Ở nội dung đôi nam cầu mềm 3m có sự tham gia của cặp đôi Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh. Với đẳng cấp vượt trội, bộ đôi vận động viên Malaysia đã thực hiện những phần thi có độ khó kỹ thuật rất cao. Ngay trong phần thi đầu tiên, họ giành đến 60,45 điểm, trong khi cặp đôi của chủ nhà Việt Nam chỉ giành được 40,80 điểm. Trong 4 lượt nhảy còn lại, không có nhiều sự thay đổi khi tuyển Malaysia giữ vững khoảng cách về điểm số và giành được tấm huy chương vàng ở nội dung này với tổng điểm 395,79. Tùng Dương, Thế Anh của Việt Nam giành huy chương bạc với tổng điểm 305,64. Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên của môn nhảy cầu tại SEA Games 31, đội tuyển nhảy cầu Việt Nam giành được 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
Tiếp theo, mời quý vị các bạn nghe một số tin trong nước chúng tôi vừa cập nhật. Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ chiều ngày 7 tháng 5 đến chiều ngày 8 tháng 5, trên địa bàn thành phố ghi nhận 617 ca COVID-19, trong đó có 179 ca cộng đồng, 438 ca đã cách ly. Quận Hà Đông là địa bàn có số ca nhiễm nhiều nhất. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay là hơn 1,59 triệu ca. Hiện chỉ còn hơn 95.000 ca đang điều trị theo dõi, trong đó có 237 ca điều trị tại bệnh viện, số còn lại theo dõi tại nhà. Về công tác tiêm vaccine COVID-19 tính từ chiều 16 tháng 4 cho đến hết ngày 7 tháng 5, Hà Nội có hơn 151.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1. Ngoài ra, Hà Nội đã triển khai tiêm đủ 2 mũi cho hơn 99% trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi.
Thưa quý vị, sau 3 tháng áp dụng có tính thử nghiệm, từ tháng 4 năm 2022 đến nay, 100% các cơ quan đơn vị tổ chức trong hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai đánh giá người lao động hàng tháng bằng phần mềm tại địa chỉ www.viết tắt của cụm từ đánh giá cán bộ công chức viên chức.hanoi.gov.vn. Việc thực hiện đánh giá cán bộ hàng tháng bằng phần mềm này được triển khai đồng bộ trên toàn thành phố từ tháng 4 năm nay, có sự kết nối của 100 đầu mối với gần 172.500 tài khoản người dùng. Số tài khoản đã được khởi tạo và thực hiện tự đánh giá, được cấp có thẩm quyền đánh giá xếp loại, tính chung đạt 93,2%. Thực hiện với tỷ lệ cao nhất là khối các quận huyện thị ủy, tiêu biểu như các quận huyện Tây Hồ, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm và thị xã Sơn Tây. So sánh giữa khối thì các cơ quan, đơn vị thuộc khối sở, ban ngành của thành phố và tương đương đạt tỷ lệ thấp nhất. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, việc áp dụng phần mềm không tránh khỏi những khó khăn lúc đầu, nhưng đây là biện pháp cần thiết để vừa bảo đảm đồng bộ thống nhất, vừa thuận tiện nhanh chóng và tiết kiệm. Kết quả trên đây có được là nhờ quá trình tổ chức triển khai thực hiện bài bản từ thành phố xuống cơ sở dưới sự chỉ đạo thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Hôm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Lễ ra quân được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 63 tỉnh thành phố và hơn 700 điểm cầu các quận huyện thị xã. Với chủ đề bảo hiểm xã hội điểm tựa của bạn và gia đình, lễ ra quân năm nay tập trung truyền thông sâu rộng về ý nghĩa vai trò tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia, nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đồng thời truyền thông về những thiệt thòi khi lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần, truyền thông đến nhóm người lao động dừng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang bảo lưu thời gian để tư vấn, vận động người lao động không nhận bảo hiểm xã hội một lần, tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có điều kiện để đảm bảo quyền lợi an sinh cho người lao động. Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam phấn đấu phát triển được 10.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong và sau lễ ra quân.
Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 6 tháng 5, 4 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công tác triển khai các hoạt động về bảo đảm an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay tại 15 quận huyện thị xã, đồng thời trực tiếp kiểm tra tại 15 cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm, các nhà hàng và bếp ăn tập thể. Kết quả, đã có 5 cơ sở đạt tiêu chuẩn, 3 cơ sở vi phạm, 7 cơ sở chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý theo đúng quy định với tổng số tiền phạt là gần 30 triệu đồng. Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong, Phó trưởng đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố đánh giá, trong 3 tuần triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay, các quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội đã vào cuộc một cách khẩn trương, trách nhiệm theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Đồng thời yêu cầu sau khi phát hiện và xử lý các cơ sở vi phạm, ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của các quận huyện thị xã phải dành một thời gian nhất định để giám sát và khắc phục những sai phạm. Sau khi thẩm định, cơ sở khắc phục được tồn tại, tuân thủ đầy đủ các quy định thì mới được phép hoạt động. Nếu không có, phải tiếp tục xử lý các biện pháp nghiêm minh hơn.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 9 tháng 5. Vùng đồng bằng Bắc Bộ không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung chương trình, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.